Chương 6.
Quả thật, ông Rawlinson và Tarkovsky đang trong chợ bọn trẻ, nhưng không phải ở giữa những đồi cát Wadi Rayan, nơi mà họ hoàn toàn không cần và cũng chẳng hề muốn tới làm gì cả, mà tại một phía bờ khác hẳn, tại thành phố Elfat, trên con kênh cùng tên, nơi họ đang theo dõi những công việc đang tiến hành trong những ngày cuối năm. Tính theo đường thẳng, khoảng cách giữa Elfat và Medinet vào khoảng 45 cây số. Song do không có đường nối trực tiếp mà cần phải đi tới Elwasta, khiến đường xa gấp đôi. Nên khi xem xét cuốn hướng dẫn về đường sắt, ông Rawlinson đã tính toán như sau. Chamis ra đi vào buổi chiều. Ông nói với ông Tarkovsky. Ở Elwasta, ông ta sẽ đi chuyến tàu chạy từ Cairo tới. Nghĩa là sáng nay anh ta sẽ tới Medinet. Bọn trẻ sẽ gói ghém hành trang chừng một tiếng đồng hồ. Ra đi từ trưa, hẳn chúng sẽ phải đợi chuyến tàu đêm đi dọc sông Nin. Nhưng vì tôi không cho phép neo đi đêm, nên chắc sáng nay chúng nó mới lên đường. Và sẽ tới đây sau một lúc khi trời lặn. Phải, ông Tarkovsky nói. Chamis phải nghỉ ngơi một tí chút, còn thằng Tát dẫu bao giờ cũng sốt sồn sột lên. Nhưng nếu nói về cháu Neo thì có thể tin thằng bé được anh ạ. À. Thêm nữa, tôi cũng đã gửi cho nó mẫu giấy dặn rằng không được đi đêm. Thằng bé khá lắm, tôi hoàn toàn tin tưởng ở cháu, ông Blison đáp. Nói thật tình tôi cũng vậy anh ạ. À. Tuy có nhiều nhược điểm, song Tát có tính cách và không bao giờ nói dối. Bởi cháu vốn dũng cảm mà chỉ có bọn hèn nhát mới dám dối trá mà thôi. Cháu cũng không thiếu nghị lực và nếu như thỉnh thoảng cháu biết cân nhắc chín chắn thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tự lập được trong cuộc sống. Chắc chắn là như vậy rồi. Còn nếu nói chuyện suy nghĩ chín chắn thì hồi ở tuổi nó anh có chín chắn không? Phải thừa nhận là không, ông Tarkovsky vừa cười vừa đáp. Song có thể tôi không quá tự tin như nó. Rồi chuyện đó cũng qua thôi. Anh có thể lấy làm hạnh phúc vì đứa con trai như thế. Còn anh thì có được vì một có một sinh linh dịu dàng và ngọt ngào đáng yêu như Neo. Cầu Chúa ban phước lành cho con bé, ông Rawlinson xúc động đáp. Hai người bạn thân siết chặt tay nhau, rồi họ cùng ngồi xem xét lại kế hoạch và bản hạch toán công việc. Công việc đó kéo dài mãi tới chiều. 6 giờ tối, lúc màn đêm đã buông xuống, họ có mặt trên sân ga và vừa đi bộ dọc theo đường ke và nói chuyện bọn trẻ. Thời tiết thật tuyệt, nhưng hơi lạnh. Ông Rawlinson cất tiếng. Không hiểu Neo có mang theo quần áo ấm hay không. Stat hẳn sẽ nhớ điều đó. Cả bà Dina cũng vậy. Tôi tiếc là đã không đi Medinet mà lại đưa chúng tới đây. Anh có nhớ là chính tôi đã khuyên chúng thế nào không? Nhớ chứ. Nhưng giá như từ đây chúng ta không tiếp tục đi xuống phía nam thì hẳn là tôi đã đồng ý với anh. Tôi tính rằng việc đi đường sẽ làm chúng ta mất nhiều thời gian, khiến chúng ta ở với bọn trẻ được ít hơn. Cũng xin thú thật với anh là chính cha Mitch đã gợi ý cho tôi nên đưa bọn trẻ tới đây. Anh ta nói rằng tôi và anh ta rất nhớ bọn trẻ và sẽ rất sung sướng nếu được tôi phái đi đón bọn chúng. Thật cũng dễ hiểu vì sao anh ta lại gắn bó với bọn trẻ. Câu chuyện bị gián đoạn bởi những tín hiệu báo rằng đoàn tàu đang tới gần. Lát sau, trong màn đêm hiện ra cặp mắt màu lửa của đầu máy. Đồng thời nghe rõ tiếng còi cùng tiếng thở gấp gáp của nó. Dãy toa ánh sáng đèn trường dọc theo trường ghe, rùng rùng rồi dừng lại. Tôi chẳng thấy chúng ở cửa sổ nào hết. Ông Rinson nói, có thể chúng nó ngồi phía trong và chắc chắn chúng sẽ ra ngay bây giờ. Hành khách bắt đầu xuống tàu, nhưng chủ yếu là người Ả Rập, vì ngoài các vườn cọ và sim gai ra, Elfat không có gì đáng để tham quan cả. Không thấy bọn trẻ xuống tàu, hoặc là Chamis không đi kịp tàu ở Elwasta, ông Tarkovsky cất tiếng với vẻ hơi bực mình, hoặc là sau chuyến đi đêm, hắn ta ngủ bù, và bọn ngày mai mới tới. Có thể, ông Rinson đáp với vẻ lo lắng, nhưng cũng có thể là có đứa nào bị ốm chăng. Nếu thế thì hẳn là Stat đã đánh điện. Biết đâu chúng mình sẽ nhận lại được điện ở khách sạn thì sao? Ta đi đi. Nhưng tại khách sạn không hề có tin tức nào đang đợi họ cả. Ông Rawlinson mỗi lúc một lo lắng thêm. Anh biết còn có thể có thế nào nữa không? Ông Tarkovsky nói. Có thể là nếu như Chamis ngủ quên, y sẽ không thừa nhận với bọn trẻ chuyện đó, mà mãi ngày hôm nay mới đến chỗ chúng và bảo rằng ngày mai chúng ta lên đường. Trước mặt chúng ta chắc chắn y sẽ bào chữa là y không hiểu kỹ mệnh lệnh của chúng ta. Dù sao tôi cũng phải điện cho Stat đây. Còn tôi sẽ điện cho ngài thống đốc của Ephraim. Lát sau, cả hai bức điện đều được gửi đi. Tuy nhiên vẫn chưa có lý do gì để phải thêm lo lắng. Song trong khi chờ đợi câu trả lời, cả hai kỹ sư đêm đó không ngủ ngon giấc và tờ mai sáng hôm sau họ đã bật dậy. Mãi gần 10 giờ sáng mới có điện trả lời của ông thống đốc với nội dung như sau. Đã kiểm tra ở ga, bọn trẻ đã đi El Garak Sultani ngày hôm qua. Để đoán được cái tin tức này đã khiến hai ông bố kinh ngạc và giận dữ biết chừng nào. Họ nhìn nhau một lúc lâu dường như không hiểu được lời lẽ của bức điện. Sau đó ông Tarkovsky, vốn là người nóng nảy, đập tay xuống bàn và nói: "Đây hẳn là sáng kiến của thằng Stark thôi, nhưng tôi sẽ dạy cho nó phải từ bỏ những sáng kiến kiểu này đi. Tôi không ngờ nó lại làm việc đó." Ông bố của Neil nói. Rồi lát sau ông hỏi: "Thế còn cha Mitch thì sao? Hoặc là hắn không gặp bọn trẻ và không biết nên làm thế nào, hoặc là hắn cũng đi cùng với bọn chúng." "Tôi cũng nghĩ thế." Một giờ sau, họ lên đường đi Medinet. Tại khu lều trại, họ được biết rằng cả bọn chủ lạc đà cũng không có mặt. Còn tại ga, người ta khẳng định rằng cha Mitch đi cùng với bọn trẻ tới El Gagia. Mãi đến ga này, cái sự thật kinh khủng mới bắt đầu lộ ra. Viên trưởng ga chính là người Ai Cập ngay ngủ mang cặp kính đen và đội mũ phép màu đỏ ấy, trả lời cho họ biết rằng ông ta trông thấy một đứa bé trai chừng 14 tuổi cùng một em gái chừng 8 tuổi và một người đàn bà da đen không còn trẻ em nào nữa đi vào sa mạc. Ông ta không nhớ rõ tổng số lạc đà là 89 con, nhưng có một con thồ nặng hàng, dường như chuẩn bị đi xa vậy. Còn hai người Bedouin cũng có hai cái bọc hàng lớn trên yên. Ông ta còn nhớ được rằng khi ông ta đang đứng quan sát đoàn người và vật nọ, thì một người Sudan là chủ lạc đà nói rằng đây là con của những người Anh đã đi với Guardian trước đó. "Thế những người Anh đấy đã trở về chưa?" ông Tarkovsky hỏi. "Đã về rồi ạ. À. Họ trở về ngay ngày hôm qua với hai con chó sói săn được," người trưởng ga đáp. "Tôi cũng ngạc nhiên là tại sao họ không về cùng bọn trẻ, nhưng tôi không hỏi họ lý do vì chuyện đó không liên quan đến tôi." Nói xong, ông ta đi làm công việc của mình. Trong khi ông ta kể, mặt ông Robinson trắng nhợt ra như tờ giấy. Đưa cặp mắt không hồn nhìn sang bạn, ông bảo mũ phớt lờ. Đưa bàn tay lên vầng trán đẫm mồ hôi và lảo đảo như sắp ngã. "Anh Robinson, hãy cứng rắn lên nào," ông Tarkovsky kêu lên. "Bọn trẻ của chúng mình bị bắt cóc rồi, cần phải cứu chúng." "Neil, Neil ơi." Ông bố người Anh bất hạnh cứ lặp đi lặp lại. "Neil và Stark, đó đâu phải là lỗi của Stark. Chúng nó đã lừa hai đứa tới đây một cách hèn hạ và bắt cóc chúng đi. Ai biết được vì sao cơ chứ? Để tống tiền chăng? Rõ ràng thằng cha Mitch là đồng lõa. Indris và Gep cũng thế." Đến đây, ông chợt nhớ ra điều mà mũ phách ma đã nói. Cả hai tên Sudan này đều thuộc về bộ tộc Đông Gola đã sinh ra Mahdi, và từ bộ tộc đó cũng ra đời cả Chadizi, cha của cha Mitch. Nhớ ra điều đó, tim ông như chết lặng dây trong lòng ngực, vì ông chợt hiểu ra rằng bọn trẻ có thể không phải bị bắt cóc để tống tiền mà là để đánh đổi với gia đình Smen. Nhưng bọn đồng tộc của tiên tri tàn ác kia sẽ làm gì bọn trẻ cơ chứ? Chúng có thể ẩn náu trong sa mạc hoặc chết đâu đó dọc bên bờ sông Nin. Vì trên sa mạc thì tất cả sẽ bị chết đói và chết khát. Còn dọc sông Nin thì chắc chắn sẽ bị bắt ngay. Có lẽ chúng mang theo các bọn trẻ chạy đến với Mahdi rồi. Ý nghĩa ấy cũng khiến ông Tarkovsky kinh hoàng. Song người cựu binh đầy nghị lực này đã nhanh chóng định thần và bắt đầu lượt qua tất cả các sự kiện đã diễn ra, đồng thời tìm ra phương cách ứng cứu. "Mũ phách ma," ông suy nghĩ, "không có lý do gì để trả thù chúng ta cũng như bọn trẻ con chúng ta vậy. Vậy thì nếu chúng nó bắt cóc đi, hẳn là để nộp cho Smen. Dù sao chăng nữa, chúng cũng không để bị cái chết đe dọa. Đó quả là cái may trong cái rủi. Song đang có một con đường kinh khủng đang chờ bọn trẻ. Con đường có thể là tử đạo đối với chúng." Ông lập tức chia sẻ với bạn những suy nghĩ của mình rồi nói: "Indris và Gep vốn là những kẻ hoang dã và ngu ngốc. Tưởng rằng những đạo quân của Mahdi đã ở gần đây. Trong khi đó Khartoum, thành phố Mahdi còn chưa đến được. Còn cách đây những 2.000 cây số, chúng nó sẽ phải vượt qua quãng đường này bằng cách đi dọc sông Nin và không tách xa nó. Nếu không, những người và lạc đà sẽ chết gục vì khác. Anh hãy đi ngay tới Cairo và yêu cầu phó vương gửi điện tới tất cả các đồn binh, đồng thời truy đuổi ngay bên tả ngạn và hữu ngạn bên bờ dọc bờ sông. Hãy hứa thưởng thực hậu cho các tù trưởng ven sông, và nếu như bắt được bọn họ đang chạy trốn, hãy bắt giữ tất cả những ai đến gần các làng mạc để xin nước. Bằng cách ấy, chắc chắn Indris và Gep sẽ lọt vào tay chính quyền, còn chúng ta sẽ đoạt lại được bọn trẻ." Ông Robinson đã lấy được bình tĩnh. "Tôi sẽ đi ngay đây," ông nói. "Lũ đểu cán này quên rằng quân đội Anh quốc đang ở Worsley đi cứu viện cho tướng Warden đã lên đường và sẽ chặn đường chúng đến với Mahdi. Chúng không thoát được đâu. Chúng không thể thoát nổi. Tôi sẽ điện ngay cho bộ tù trưởng và rồi chúng ta sẽ lên đường. Còn anh định sẽ làm gì?" "Tôi sẽ điện xin nghỉ phép và không cần chờ phúc đáp. Tôi sẽ lên đường ngay theo dấu vết bọn chúng dọc sông Nin đến Nubia để đốc thúc thêm vào công việc đuổi bắt. Thế nghĩa là chúng ta sẽ nhất định gặp nhau. Vì từ Cairo tôi cũng sẽ làm như thế." "Được lắm, bây giờ vào việc thôi. Cầu Chúa phù hộ," ông Robinson đáp. Chương 7. Trong khi đó, lạc đà lao đi nhanh như một cơn bão trên sa mạc, cát lấp lánh như ánh trăng. Đêm thâm thẳm, Mặt trăng lúc đầu to như cái đĩa và đã đỏ bầm, giờ đã nhợt đi và lên cao. Những đặng núi xa xa của sa mạc được bao phủ bởi một làn hơi màu bạc mỏng như voan, một màn hơi không che khuất chúng đi mà chỉ biến chúng thành trở nên huyền ảo như một hiện tượng quang học. Thỉnh thoảng từ những khối đá nằm rải rác vọng tiếng tru thê thảm của loài chó núi. Lại một giờ nữa trôi qua, Stark vòng tay ôm lấy Neo, giữ chặt lấy cô bé, cố bằng cách đó giảm nhịp bớt phần nào những cú sốc mệt người của nhịp phi điên như dại. Cô bé mỗi lúc một hay hỏi tại sao chúng ta phải đi nhanh như thế, và tại sao mãi không thấy lều trại lẫn cha chúng đâu cả. Mãi sau, Stark quyết định sẽ nói với sự thật với Neo. Sự thật mà chóng hay chày, cô bé cũng sẽ phải biết. Neo, em nói, em hãy rút găng đi và từ từ thả chúng xuống đất. Sao vậy anh Stark? Stark ghì chặt cô bé vào mình và đáp một cách dịu dàng hiếm có ở em. Em hãy làm nhanh đi như anh bảo. Neo đang phải dùng một tay giữ chặt lấy Stark không dám buông rời ra. Nhưng cô bé khắc phục chuyện đó bằng cách dùng răng rút từng ngón tay găng một. Rồi khi mà găng đã rời xa hoàn toàn, cô bé liền thả xuống đất. Lát nữa em sẽ thả chiếc thứ hai nhé. Stark lại nói. Anh đã thả chiếc găng của anh rồi, nhưng găng của em dễ nhận thấy hơn vì có màu sáng. Thấy cô bé đang nhìn mình vẻ muốn hỏi, em bèn nói. Em đừng sợ nhé Neo. Em thấy đấy, có thể chúng ta sẽ không gặp ba lẫn em đâu. Có thể là bọn người đáng ghét này đã bắt cóc chúng mình, nhưng em đừng sợ. Bởi vì nếu đúng như thế, thì sẽ có người đuổi theo chúng ta. Họ sẽ đuổi kịp và chắc chắn sẽ đoạt lại chúng mình. Chính vì thế anh mới bảo em thả găng tay, để cho chúng người đuổi đi tìm thấy dấu vết. Hiện giờ chúng mình chưa thể làm được gì hơn, nhưng sau này anh sẽ nghĩ ra cách gì đó. Chắc chắn là anh sẽ nghĩ ra được cách gì đó. Chỉ cần em đừng sợ và hãy tin ở anh. Nhưng khi Neo biết rằng có thể sa mạc và sẽ không được gặp cha, và hiện các em đang đi sâu vào sa mạc tới một nơi nào đó, thì em run lên sợ hãi, bắt đầu khóc, đồng thời nép chặt vào người Stark, vừa nức nở vừa hỏi tại sao người ta lại bắt cóc các em và sẽ chở chúng đi đâu. Cậu bé an ủi Neo cũng bằng những lời như cha cậu đã dùng để an ủi ông Rollinson. Cậu bé nói rằng hai ông Boss đích thân đuổi theo chúng, rằng họ sẽ báo lại cho tất cả các đồn dọc sông Nin. Cuối cùng, cậu bé cam đoan rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cậu sẽ không bao giờ bỏ Neo và sẽ luôn luôn bảo vệ Neo. Song trong lòng cô bé, nỗi đau đớn và niềm nhớ thương cha còn lớn hơn cả sự sợ hãi. Nên suốt một hồi lâu em không sao nín khóc được. Và cứ thế cả hai đứa trẻ thảm thương ấy chở đi vun vút trên mặt cát sa mạc, nhợt nhạt giữa đêm sáng trăng. Tim Stark thắt lại không chỉ vì những nỗi đau đớn mà còn sợ hãi, mà còn là vì nỗi hổ thẹn nữa. Quả tình, em không có lỗi gì trong những chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ đây em chợt nhớ lại tính ba hoa khoác lác của mình mà cha em thường chê trách. Trước đây em tin chắc rằng không có tình thế nào mà em không thể khắc phục được. Em tự cho mình là một tráng sĩ vô địch nào đó, sẵn sàng thách thức với toàn thế giới. Còn bây giờ, em hiểu ra rằng em chỉ là một đứa trẻ bé nhỏ mà bất kỳ đứa trẻ nào khác. Mà bất kỳ kẻ nào khác muốn làm gì em cũng phải chịu. Và giờ đây, em đang bị đưa lên trên lưng lạc đà, mặc dù không muốn, chỉ bởi vì rằng lạc đà đã bị một tên Sudan bán phần giả thúc đằng sau. Em cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng không thấy có cách nào chống lại. Em phải tự thú nhận rằng em đang sợ. Sợ những con người ấy, sợ sa mạc, sợ những gì mà em và Neo sẽ có thể gặp phải. Song, em thành tâm hứa không chỉ bảo vệ với cô bé mà với bản thân mình, rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ cô bé, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình đi nữa. Mệt mỏi vì khóc lóc và tốc độ phi như điên đang kéo dài tới 6 giờ liền, Neo bắt đầu thiêu thiêu ngủ, và lát sau đã ngủ say. Hiểu rằng bất cứ ai bị ngã từ lưng lạc đà đang phi xuống nước đại xuống đất cũng có thể bị chết ngay tại chỗ. Stark bèn dùng một sợi dây mà em tìm được trên lưng yên buộc cô bé vào mình. Một lát sau, em cảm thấy hình như lũ lạc đà phi chậm hơn. Tuy nhiên, chúng vẫn đang đi qua vùng đất cát bằng phẳng và mềm mại. Xa xa ẩn hiện những ngọn núi, còn trên đồng bằng bắt đầu hiện ra những ảo ảnh thường có về đêm trên sa mạc. Trăng trên trời mỗi lúc một mờ, trước mặt đoàn người hiện chợt ra những đám mây kỳ lạ màu hồng trường rất thấp. Những đám mây hoàn toàn trong suốt, được thêu dệt nên bởi ánh sáng. Không hiểu vì sao chúng được hình thành, chúng di động về phía trước dường như bị đẩy bởi một hơi gió nhẹ nào đó. Stark nhìn thấy rõ áo dài của những người Bedouin và lũ lạc đà bỗng nhiên hồng rực lên khi đi vào khoảng không gian được chiếu sáng đó. Rồi sau đó, cả đoàn người bị bao trùm trong một thứ ánh sáng màu hồng màu dịu dàng. Đôi khi những đám mây lại nhuốm màu xanh lơ, và cứ thế hiện tượng ấy kéo dài cho tới vùng núi. Đến vùng núi, bước chạy của lạc đà càng ngày càng chậm hơn. Bây giờ có thể thấy chúng ở chung quanh, những khối đá nhô lên từ các gò cát hoặc rải giữa các sườn đồi núi một cách hỗn độn. Nền cát chuyển thành nền đá. Họ đi qua mấy cái khe trải đầy đá trong những như những lòng sông đã cạn khô. Chốc chốc, con đường lại bị ngắt quãng bởi những khe núi, khiến họ phải vòng tránh. Bọn súc vật bắt đầu nhún nhảy như đang múa, thận trọng lựa chỗ đặt chân giữa các bụi cây khô cứng toàn loài hồng sa mạc. Hồng sa mạc, còn gọi là cây phùng sinh. Đây là loài thích nghi với điều kiện sống khô cằn, có thân cây nhỏ, dùng làm thuốc. Chúng gồm hai giống, Anastasica hirundica, mọc ở vùng địa Trung Hải, và Astericus pimagius, mọc ở vùng Bắc Phi. Loài cây phủ đầy trên sa mạc, trên những sườn đồi và các khối đá. Thỉnh thoảng một con lạc đà nào đó bị vấp, rõ ràng là đã đến lúc chúng cần phải nghỉ. Quả thật, bọn Bedouin dừng lại trong một khe núi và nhảy từ trên xuống. Chúng bắt đầu tháo các gùi hàng. Inris và Gep cũng làm theo chúng. Chúng chăm sóc lạc đà, nới các dây cương, cởi bỏ những túi lương thực và tìm chỗ đá phẳng để nhóm lửa. Không có củi khô cũng như phân khô mà người Ả Rập thường dùng. Nhưng Chamis, con trai của Chadezi, liền bẻ các cây hồng sa mạc và xếp thành một đống to rồi châm lửa. Trong lúc bọn Sudan đang bận biểu với lũ lạc đà, Stad, Neil và những mẫu của cô bé, bà Dina, được ở một lúc cạnh nhau. Bà Dina còn hoảng sợ hơn cả bọn trẻ, không thể thoát ra được lời nào. Bà chỉ biết bọc Neil vào một tấm chăn ấm và ngồi xuống cạnh cô bé trên mặt đất. Bà bắt đầu vừa rên rỉ vừa hôn hai tay cô bé. Stad lập tức hỏi Chamis tất cả chuyện này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn chỉ cười phỉ phô hàm răng trắng nhởn rồi bỏ đi, tiếp tục lấy cây hồng sa mạc. Còn gã Inris khi bị hỏi, chỉ trả lời cộc lốc, rồi mày sẽ thấy, rồi giơ một ngón tay đe dọa em. Khi đống củi bằng cây hồng sa mạc cháy lên, thật ra nó muốn âm ỉ nhiều hơn là cháy thành ngọn. Tất cả bèn vây chung quanh thành một vòng tròn, trừ gã Ghép đang còn ở chỗ lạc đà, và bắt đầu ăn bánh ngô với thịt cừu và thịt dê sấy khô. Bị đói suốt dọc đường, bọn trẻ cũng cùng ăn, nhưng Neil vừa ăn vừa mắt dính lại vì buồn ngủ. Bỗng trong ánh sáng bập bùng của ngọn lửa hiện ra gã Ghép, da đen sậm, mắt trắng giả long lanh, giơ lên hai cao chiếc găng tay bé nhỏ màu sáng và hỏi, của ai đấy? Của tôi, Neil đáp bằng giọng mệt mỏi và ngái ngủ. Của mày hả, đồ rắn độc ranh con? Tên Sudan rít qua kẻ răng, mày đánh dấu đường để thằng cha mày biết phải đuổi theo chúng tao theo hướng nào phải không? Vừa nói, hắn vừa dùng chiếc roi kinh khủng kiểu Ả Rập, cái roi thậm chí có thể cứ đứt cả da lạc đà, đánh Neil, khiến cô bé, mặc dù được bọc trong một tấm chăn dày, phải thét lên vì đau đớn và hãi hùng. Nhưng Ghép không kịp đánh roi thứ hai, vì ngay lúc ấy, nhanh như một con mèo rừng, Stad đã nhảy tới và hút đầu vào ngực hắn, rồi chộp lấy cổ hắn. Chuyện xảy ra bất ngờ đến nỗi gã Sudan ngửa ngửa ra, Stad nằm đè lên hắn, và cả hai bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. So với tuổi của mình, cậu bé quả thật là mạnh mẽ khác thường, nhưng Ghép nhanh chóng át được cậu bé. Trước tiên hắn gỡ hai bàn tay Stad đang thít trên cổ hắn, rồi dần mặt cậu bé xuống đất. Hắn vừa ân cổ cậu vừa quật roi vào lưng cậu. Tiếng kêu thét cùng nước mắt của Snell. Cô bé túm lấy tên tàn bạo van xin hãy tha cho Stad. Sẽ không có kết quả gì nếu như bất ngờ gã Inris không cố cứu cậu bé. Hắn nhiều tuổi hơn Ghép, khỏe hơn nhiều, và từ đầu cuộc trốn chạy từ Garak Sultani, mọi cái khác đều tuân lệnh của hắn. Lúc này, hắn giằng roi khỏi tay thằng em vút xa ra, kêu lên, xéo đi đồ ngốc, tôi phải dừng cho thằng bò cạp này một trận mới được. Ghép nghiến răng đáp. Nghe thấy thế, Inris bèn túm ngực áo của hắn và nhìn thẳng vào mặt hắn và vừa nói bằng giọng dữ tợn mặc dù rất khẽ. Bà Phách Ma tôn quý, cấm xử tệ với bọn trẻ con này vì chúng đã đứng ra binh vực cho bà. Tôi phải dừng nó, Ghép vẫn lặp lại. Còn tao thì bảo mày rằng sẽ không được phép vung roi đánh một đứa nào cả. Nếu mà đánh một thì tao sẽ nện mày bằng 10 roi. Rồi lắc người hắn như một nhánh cọ, gã nói tiếp. Bọn trẻ này thuộc về ngài Smen. Và nếu như có đứa nào không sống về được tới đây, thì chính Đức Mahdi, cầu thượng đế kéo dài tuổi thọ của người, sẽ ra lệnh treo cổ mày lên, hiểu chưa đồ ngốc? Tên Mahdi gây ấn tượng rất mãnh liệt đến mọi tín đồ của y, nên Gáp lập tức cúi đầu xuống và lặp đi lặp lại như kinh hoàng. Alakaba, Alakaba. Tiếng kêu này vốn có nghĩa là thượng đế thật vĩ đại, nhưng người Ả Rập thường thốt ra khi sợ hãi, tỏ ý cầu xin cứu độ. Chú thích của tác giả. Bị đánh đau, Stad thở hổn hển nhõm dậy. Cậu bé cảm thấy rằng nếu lúc này cha em thấy và nghe được tiếng em, hẳn ông sẽ tự hào bởi vì em không hề suy tính khi nhảy tới cứu Neil. Và giờ đây, dù những lằn roi lửa đang thiêu đốt, nhưng em hoàn toàn không nghĩ tới đau đớn của bản thân, mà bắt đầu an ủi cô bé, và hỏi xem cú đánh có đau không. Rồi em nói, anh tuy bị đánh, nhưng hắn sẽ không còn dám đánh em nữa. Ôi, giá như anh có vũ khí. Người phụ nữ nhỏ xíu ấy bèn đưa hai tay ôm ghì lấy cổ cậu bé, vừa tuôn nước mắt, ướt đầm gò má cậu, vừa nói rằng mình không bị đau lắm đâu, rằng cô khóc không phải vì đau mà chỉ vì thương cậu. Nghe thấy thế, Stad bèn kề môi vào tai cô bé thì thầm. Neo, không phải hắn vì đánh anh, mà vì hắn đã quật em. Anh thề sẽ không tha cho hắn. Cuộc xô xát kết thúc tại đó. Một lát sau, Gep và Ingrid đã dàn hòa lại với nhau, cùng trải áo choàng lên mặt đất và ngã lưng xuống. Còn Chamis cũng nhanh chóng làm theo bọn chúng. Bọn người Bedouin rắc ngô cho lạc đà, sau đó cưỡi hai con lạc đà thầu hàng đi nặng về phía sông Nin. Neo tựa đầu gối vào bà Dina ngủ thiếp đi. Đống lửa lụi dần và lát sau chỉ còn nghe tiếng lắc cắc của ngô bị răng lạc đà nhai vỡ. Trên trời có những đám mây nhỏ kéo qua, thỉnh thoảng lại che khuất mặt trăng, song đêm vẫn sáng. Tiếng tru thảm thiết của bầy chó núi vọng lên từ sau những tảng đá. 2 giờ sau, bọn Bedouin trở về cùng lạc đà thồ nặng những túi da đựng nước. Tiếp thêm củi vào đống lửa, bọn chúng ngồi xuống cát và ăn uống. Sự quay về của chúng đánh thức Stad đang thiêu ngủ, cùng với hai tên Sudan và Chamis, con trai của Chadizi. Bên đống lửa diễn ra cuộc nói chuyện sau đây. Ta đi được chưa? Ingrid hỏi. Chưa, vì chúng tôi phải nghỉ đã. Chúng tôi và lạc đà của chúng tôi. Không có ai trông thấy chúng mày chứ? Không, chúng tôi tới quãng sông ở giữa hai làng, chỉ có tiếng chó sủa xa xa. Từ nay cần phải đi lấy nước vào lúc nửa đêm và lấy ở những chỗ không có người. Chỉ cần vượt qua cái thác đầu tiên. Từ đó trở đi, làng xóm sẽ thưa thớt hơn và ngã theo đấng tiên tri nhiều hơn. Chắc chắn là chúng sẽ đuổi theo chúng ta. Nghe thế, Chamis nằm úp bụng xuống đất và lấy hai bàn tay kê dưới mặt nói. Các kỹ sư trước tiên sẽ phải chờ lũ trẻ tại Elphad suốt đêm cho đến chuyến tàu tiếp đó, rồi sẽ đi Elphayum, rồi tới Garak. Tại đó họ mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Khi ấy, họ sẽ phải quay về Medinet để gửi cái lời chạy theo sợi dây đồng đến các thành phố trên sông Nin cũng như các đoàn người cưỡi lạc đà sẽ là đuổi theo chúng ta. Tất cả những điều đó sẽ mất ít nhất là 3 ngày. Trước đó không cần phải làm lạc đà mệt. Còn chúng ta có thể bình tĩnh uống khói bằng ống điếu. Vừa nói thế, hắn vừa rút một nhánh cây hồng sa mạc ra khỏi đống lửa và dùng nó châm điếu. Còn Ingrid, theo phong tục Ả Rập, tắt lưỡi vì hài lòng. Mày nói hay lắm, hỡi con trai của Chadizi, hắn nói. Xong ta phải tranh thủ thời gian để trong 3 ngày đó đi được xa nhất về phía nam. Tao chỉ có thể an lòng hơn khi nào chúng ta vượt qua sa mạc giữa quãng sông Nin và Kaga. Kaga là một ốc đảo lớn ở phía tây sông Nin. Xin Thượng Đế hãy cho lạc đà chịu đựng được. Chúng ta sẽ chịu được. Một trong hai tên Bedouin lên tiếng. Người ta cũng còn nói rằng, Chamis xen vào, quân đội của người Đức Mahdi, cầu Thượng Đế kéo dài tuổi thọ của người đã tới được Aswan. Đến đây, Stad vốn không bỏ sót một lời nào trong cuộc trò chuyện này và nhớ cả những điều mà Ingrid vừa nói trước đó với Gep, liền nhổm dậy nói. Quân của Mahdi còn ở mãi dưới Khartoum. Không phải, không phải, Chamis phản đối. Các ông đừng để ý những điều hắn nói, Stad đáp. Vì hắn không những chỉ có nước da đen thui thủi mà cả bộ óc cũng đen kịt nữa. Dù cho cứ 3 ngày một các ông lại thay lạc đà mới và đi nhanh hơn mọi hôm kia nữa, các ông cũng phải mất 1 tháng mới tới được Khartoum. Thêm nữa, có thể các ông không biết rằng quân đội sẽ chặn đường các ông đi. Không phải quân Ai Cập đâu, mà là quân đội Anh kìa. Những lời này đã gây ấn tượng nào đó. Nhận thấy thế, Stad bèn nói tiếp. Trước khi các ông tới được địa điểm nằm giữa sông Nin và cái ốc đảo lớn thì tất cả mọi con đường trên sa mạc đã bị những đơn vị binh lính canh phòng. Ha! Lời nói chạy theo đường dây đồng còn đi nhanh hơn cả lạc đà. Làm sao các ông có thể thoát được? Sa mạc rộng lớn vô cùng, một trong hai tên Bedouin đáp. Nhưng các ông sẽ phải bám chặt sông Nin. Chúng ta có thể vượt sang bờ bên kia, và khi người ta đang săn tìm chúng ta bên này, thì chúng ta lại ở bên kia cơ. Lời nói chạy theo dây đồng sẽ đến các thành phố và làng mạc ở hai bên bờ sông. Đức Mahdi sẽ gửi đến cho chúng ta một vị thiên sứ. Thiên sứ sẽ bịt tay vào mắt bọn anh và thổ và dùng đôi cánh che cho chúng ta. Ông Ingrid này, Stad nói. Tôi không thèm nói với Chamis vì đầu hắn trông rỗng như quả bầu. Cũng không muốn nói với Gep vì hắn chỉ là một con lang bần tiện. Mà tôi nói với ông, tôi biết rằng các người muốn mang chúng tôi đến Mahdi và nộp cho Osman. Xong, nếu như các ông làm chuyện đó vì tiền, thì ông hãy nhớ rằng cha của cô bé bỏng này còn giàu hơn tất cả những người Sudan gộp lại. Thế thì sao? Ingrid ngắt lời. Thế thì sao? Các ông hãy tự mình quay lại đi, và ngài kỹ sư vĩ đại ấy cũng như cha tôi sẽ không tiếc tiền đối với các ông đâu. Hắn sẽ nộp chúng tao cho chính phủ chứ gì? chính phủ sẽ ra lệnh treo cổ chúng tao lên. Không đâu ông Inris, chắc chắn các ông sẽ bị treo cổ. Nhưng chỉ trong trường hợp nếu như các ông bị bắt khi đang trốn chạy. Còn nếu như các ông tự mình quay trở lại, thì các ông sẽ không bị một hình phạt nào hết. Thêm nữa, các ông còn trở thành những người giàu có đến cuối đời. Ông biết đấy, những người da trắng từ châu Âu tới đây bao giờ cũng giữ lời hứa. Tôi thay mặt hai vị kỹ sư hứa với ông rằng mọi việc sẽ diễn ra đúng như lời tôi nói. Quả thực, Stark hoàn toàn tin rằng cha em cùng Rawlinson sẽ trăm lần muốn thực hiện những lời hứa hơn là để cho cả hai, nhất là Neil, sẽ phải chịu đựng được một cuộc hành trình khủng khiếp và một cuộc sống còn khủng khiếp hơn nữa cử các bộ tộc hoang dã và điên loạn của Maddy. Vì vậy, trái tim em gấp gáp trong khi chờ đợi câu trả lời của Inris. Gã này cứ nín lặng, mãi một lúc sau mới cất tiếng nói. Mày nói rằng cha của cô bé nhỏ này và cha mày sẽ trả cho chúng tao nhiều tiền. Chính thế. Liệu tất cả tiền của bọn họ có thể mở ra trước mắt chúng tao một cánh cửa dẫn tới thiên đường? Thiên đường chỉ một lời ban phước của Đức Maddy Thánh Thiện cũng đã mở ra hay không? Tuyệt vời! Cả hai tên Bedouin cùng Chamis và Ghép cùng bật thốt lên khi nghe thấy thế. Lập tức, Stark mất thấy hẳn hy vọng, vì em hiểu rằng, mặc dù người phương Đông rất tham lam và có thể mua chuộc được, song khi một tín đồ Hồi giáo nào đó đã nhìn thấy một việc từ khía cạnh lòng tin, thì thế giới này không có một kho báu nào có thể lay chuyển được anh ta. Còn Inris, được tiếng kêu cổ vũ, y nói tiếp, rõ ràng không phải là để trả lời Stark, mà là để thu được nhiều hơn nữa sự thán phục và ca ngợi của đám bạn. Chúng ta có cái hạnh phúc được thuộc về bộ tộc đã sinh ra đấng tiên tri thiêng liêng. Còn bà Phát Ma được tôn quý cùng con cái của bà lại là họ hàng với người. Đức Maddy vĩ đại của yêu mến. Nếu chúng ta nộp mày cùng cô bé cho người, thì người sẽ đánh đổi mày lấy bà Phát Ma cùng cái con trai của bà. Còn chúng ta sẽ được người ban phước. Mày nên biết là cả nước mà mỗi sáng người dùng để rửa ráy theo quy định của kinh Koran còn chữa được khỏi bệnh tật và tẩy rửa sạch tội lỗi. Nói gì tới sự ban phước của người. Tuyệt vời! Bọn Sudan và Bedouin lại kêu lên. Stark bèn tóm lấy chút hy vọng cuối cùng và nói. Thế thì các người hãy bắt tôi đem đi, còn để cho bọn Bedouin cùng cô bé quay trở lại. Chỉ một mình tôi cũng đủ đánh đổi bà Phát Ma cùng con gái của bà ta. Cả hai chúng mày thì càng chắc chắn hơn là người ta sẽ đánh đổi. Nghe thấy thế, cậu bé liền quay về phía Chamis. Cha ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của ngươi. Cha tao đã ở trên sa mạc và đang trên đường đến đấng điên tri rồi, Chamis đáp. Thế thì người ta sẽ tóm được và treo cổ ông ta lên. Đến đây, Inris thấy cần phải cổ vũ thêm cho các bè bè của hắn. Hắn nói, lũ diều hâu sẽ rửa thịt cương cốt chúng ta, có thể còn chưa nở. Chúng ta biết rõ những gì đang đe dọa chúng ta, nhưng chúng ta không phải là trẻ con. Còn sa mạc thì chúng ta đã từng thân thuộc từ rất lâu rồi. Những người này, hắn chỉ bọn Bedouin, đã nhiều lần tới Beber và biết rõ con đường chỉ có lũ nai chạy mà thôi. Ở đó không một kẻ nào có thể tìm thấy chúng ta. Không có một kẻ nào có thể truy đuổi chúng ta. Quả thực, chúng ta phải ra sông Berirap, Yusef, rồi sau này ra sông Nin để lấy nước. Nhưng chúng ta sẽ làm việc đó về ban đêm. Các anh tưởng rằng dọc con sông không có những bạn bè bí mật của Đức Maddy hay sao? Còn ta, ta nói với các anh rằng, càng đi về phía nam họ lại càng nhiều hơn. Cả các bộ tộc cũng như các tù trưởng của họ chỉ chờ đợi thời cơ thuận tiện để cầm gương bảo vệ tín ngưỡng của chính mình. Chính những người này sẽ cung cấp nước uống, thức ăn, lạc đà, và sẽ đánh lạc hướng những bọn đuổi theo. Chúng ta biết rõ rằng con đường đến chỗ Đức Maddy rất xa xôi, nhưng chúng ta cũng biết rõ, cứ một ngày qua đi lại khiến chúng ta đến gần hơn tấm da cừu, mà trên đó, đấng tiên tri thiêng liêng thường quỳ gối để cầu nguyện. Tuyệt lắm! Đồng bọn lại kêu lên lần thứ ba. Rõ ràng là uy tín của Inris trong mắt bọn họ tăng lên rõ rệt. Stark hiểu rằng đã mất hết hy vọng, song vì muốn tránh cho Neil ít gặp khỏi sự phải tàn tệ của bọn Sudan, nên em nói. Sau có 6 giờ đi đường mà cô bé đã sống dở chết dở, sao các người lại nghĩ rằng cô bé có thể chịu được con đường này cơ chứ? Nếu như Neil chết thì tôi cũng sẽ chết theo. Khi ấy các người sẽ mang gì để ra mắt Maddy cơ chứ? Giờ thì Inris không tìm được câu trả lời. Thấy thế, Stark bèn nói tiếp. Và Maddy và Smen ngu ngốc của các người sẽ đón người ra sao khi biết rằng vì sự ngu ngốc của các người mà Phát Ma cùng con gái cùng mụ ta phải trả giá bằng tính mạng của họ. Xong, tên Sudan đã kịp định thần và trả lời. Tao đã thấy mày bóp cổ Ghép ra sao? Thề có Đức Allah, mày quả thật là con sư tử, mày sẽ không chết được đâu. Còn con bé, nói tới đây, hắn nhìn mái đầu của Neil đang say ngủ, tựa đầu vào gối của Uya Dina, rồi chợt kết thúc bằng một giọng ôn tồn không ngờ. Chúng ta sẽ làm riêng cho một cô bé một cái tổ như tổ chim trên bú lạc đà, để cho cô bé hoàn toàn không cảm thấy mệt và có thể ngủ dọc đường cũng như yên giấc như bây giờ. Nói thế xong, hắn bước tới phía con lạc đà, rồi cùng bọn Bedouin bắt đầu bố trí chỗ ngồi cho cô bé trên cái bú của con lạc đà tốt nhất trong số lạc đà. Chúng nói khá nhiều, tranh cãi nhau tí chút. Nhưng cuối cùng, với dây thừng, chăn và các thanh tre, Chúng cũng làm được một chỗ ngồi có dạng cái sọt sâu trong lòng cố định. Trong đó neo có thể ngồi hoặc nằm mà không thể ngã được. Chúng còn căng một cái mái bằng vải trên chỗ ngồi đó. Chỗ ngồi ấy rộng đến nỗi bà Dina cũng có thể ngồi cùng trên đó. Mày thấy chưa? Inris nói với Stad. Trong cái ổ thế này thì đến trứng cun cút cũng sẽ không thể vỡ nổi. Mụ già sẽ đi cùng cô bé để phục vụ cô bé cả ngày lẫn đêm. Mày sẽ ngồi cùng tao, mà mày cũng có thể ngồi cùng với cô bé để chăm sóc nó. Stad vui mừng. Dù chỉ đạt được từng ấy mà thôi, suy nghĩ về tình thế hiện tại, em tin rằng rất có thể người ta sẽ tóm được bọn chúng trước khi chúng kịp vượt qua cái thác đầu tiên. Và ý nghĩ này động viên em thêm phần nào. Em thấy rất buồn ngủ, nên tự nhủ rằng sẽ buộc mình bằng một sợi thừng vào yên. Và vì em sẽ không phải đeo nở cho neo, nên em có thể ngủ được vài tiếng đồng hồ. Đêm nhạt dần, lũ chó núi đã trừng ru trong các hẻm núi. Nhẽ ra cả đoàn đã lên đường, nhưng bọn Sudan thấy trời rạng sáng liền đi tới một tảng đá cách đó vài bước chân. Và ở đó, theo những quy định của kinh Koran, chúng bắt đầu một cuộc rửa ráy ban sáng, dùng cát thay cho nước mà chúng muốn tiết kiệm. Rồi sau đó vang lên tiếng đọc kinh sốt, tức là kinh cầu đầu tiên vào buổi sáng. Trong sự tĩnh mịch sâu thẳm có thể nghe rõ từng lời nói của bọn chúng. Sáng danh đấng thiên tri từ đất Đại Bi, hãy ngợi ca người, chúa tể của thế giới, người đại từ Đại Bi trong ngày phán xét. Chúng con thành kính người và tuân lệnh theo người. Chúng con xin người cứu giúp chúng con. Hãy dẫn dắt chúng con theo con đường của những người mà đối với họ, người không hề tiếc của cải và phước lộc. Chớ theo con đường của những kẻ tội lỗi, những kẻ sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của người và bị lạc loài. Amen. Còn Stad nghe thấy những lời ấy bèn ngước mắt cất lên. Và giữa vùng đất xa xôi này, giữa mặt cát vàng hoe và câm lặng ấy, em bắt đầu cầu nguyện. Hỡi Đức Mẹ Thiên Liêng của Chúa, chúng con sẽ trốn thoát dưới sự che chở của mẹ